Đài Paris RFI thông tin quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 15 tháng 3 2014. Cảnh sát Malaysia khám xét nhà riêng của phi công máy bay mất tích. Thái Lan phạt tiền những người Uyghur nhỉ tị nạn từ Trung Quốc. Căng thẳng gia tăng trước ngày trưng cầu dân ý ở Crimea. Sau 20 năm, Pháp kết án một người Rwanda về tội diệt chủng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Nga dọa can thiệp quân sự vào miền đông Ukraine. Việt Nam nên sớm đưa vấn đề Biển Đông ra trước tòa án quốc tế, RFI phỏng vấn chuyên gia Thái Văn Cầu. Kính thưa quý vị, cảnh sát Malaysia điều tra về phi công chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines mất tích sau khi Thủ tướng Najib Razak xác nhận là máy bay này đã cố tình bị đổi hướng. Cảnh sát Malaysia đã khám xét nhà riêng của cơ trưởng Zahari Ahmad Shah, 53 tuổi vào chiều nay, ngay khi vừa kết thúc cuộc họp báo của Thủ tướng Najib Razak. Trong cuộc họp báo này, ông Razak cho biết máy bay Boeing của chuyến bay MH370 đã đột ngột chuyển hướng bay là do một hành động cố tình. Tuy nhiên, Thủ tướng Malaysia không xác nhận đây là một vụ cướp máy bay. Theo lời ông Razak, hệ thống truyền dữ liệu của chiếc Boeing 777 đã ngừng hoạt động, nhưng các liên lạc vệ tinh vẫn được ghi nhận trong suốt hơn 6 tiếng rưỡi đồng hồ sau khi máy bay biến mất khỏi màn hình các radar dân sự, một tiếng sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur chở theo 239 người, lúc đó là 1 giờ 30 sáng ngày 8 tháng 3. Thủ tướng Malaysia cũng thông báo chấm dứt việc tìm kiếm máy bay mất tích ở vùng Biển Đông do những thông tin cho thấy máy bay này đã bay về hướng Tây của bán đảo Malaysia. Việc tìm kiếm nay tập trung ở vùng Ấn Độ Dương. Về phía Việt Nam, tướng Đỗ Bá Tị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chiều nay cũng thông báo rằng Việt Nam ngưng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích, đồng thời yêu cầu các tàu ngoại quốc được cấp phép tham gia tìm kiếm rời khỏi lãnh hải Việt Nam. Theo bản tin AFP, các nhà điều tra này nghĩ rằng chiếc máy bay mất tích đã được lái bởi một phi công dày dặn kinh nghiệm, biết tránh các radar dân sự nhiều tiếng đồng hồ sau khi mất liên lạc. Một lãnh đạo quân sự Malaysia có tham gia chiến dịch tìm kiếm máy bay mất tích cho biết một radar quân sự đã tiếp tục nhìn thấy chiếc Boeing trong suốt nhiều tiếng đồng hồ sau khi máy bay này biến mất khỏi màn hình của các radar dân sự. Máy bay đã bay về hướng Ấn Độ Dương, rất xa về phía Tây so với lộ trình bình thường trên đường bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, tức là bay qua vịnh Thái Lan. Mặc dù hơn chục quốc gia đã được huy động và sử dụng mọi phương tiện vào cuộc tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa có dấu vết nào của chiếc máy bay được tìm thấy. Trong khi đó, ngày càng có thêm nhiều giả thuyết xung quanh vụ mất tích bí ẩn này. Dưới đây là một số kịch bản có thể xảy ra về vụ mất tích máy bay đã được các chuyên gia hàng không đưa ra.
Kịch bản thứ nhất là máy bay bị không tặc. Việc không tìm ra mảnh vỡ xung quanh khu vực đường bay có thể dẫn tới khả năng máy bay đã quay trở lại. Một nguồn tin từ một quan chức quân sự Malaysia giấu tên cho biết dường như chiếc máy bay đã thay đổi hướng bay và tiếp tục bay trong nhiều giờ và né tránh các radar dân sự. Để làm được việc này thì phi công phải là một tay lái dày dặn kinh nghiệm. Giả thuyết bị không tặc cũng có thể bị bác bỏ với lý lẽ cho rằng nếu là một vụ bắt cóc máy bay thì tại sao đến bây giờ kẻ chủ mưu vẫn chưa hề nhận trách nhiệm. Một giả thuyết khác cũng được nêu, đó là phi công tự tử. Đây là khả năng khó có thể xảy ra và đã nhanh chóng bị loại bỏ vì chỉ dựa trên những thông tin về tâm lý sức khỏe của tổ lái trong quá khứ. Giả thuyết nổ trên đường bay. Việc mất liên lạc đột ngột và không để lại tín hiệu cấp cứu đã khiến các nhà điều tra nghĩ tới khả năng tai nạn đột ngột. Tiếp đó, việc phát hiện hai hành khách trên máy bay mang hộ chiếu giả lại làm rộ lên khả năng khủng bố. Mặc dù cảnh sát quốc tế xác định đó là hai người đàn ông đi nhập cư lậu không dính dáng đến khủng bố, nhưng CIA vẫn không loại trừ khả năng này. Một khả năng khác cũng được đưa ra là máy bay bị trúng tên lửa, nhưng giả thuyết bị nổ trên không cũng bị loại trừ dần sau khi có thông tin từ báo chí Mỹ dẫn nguồn các nhà điều tra cho biết hai hệ thống liên lạc chính của máy bay vẫn hoạt động trở lại cách nhau khoảng 14 phút một lần. Việc không thấy có mảnh vỡ cũng như không nhận sóng của hộp đen đã khiến một số người thiên về khả năng máy bay bị vỡ vụn trên không. Theo các chuyên gia thì với công nghệ và vật liệu chế tạo máy bay hiện đại như Boeing thì rất khó có khả năng máy bay bị vỡ nát không để lại vết tích gì. Nói tóm lại, chừng nào chưa tìm được dấu vết liên quan đến chiếc máy bay Boeing MH370 thì các giả thuyết vẫn tiếp tục sẽ được đưa ra thêm mà cũng không có được độ xác tín nào.
Thái Lan hôm nay đã phạt vạ những người Di Gô Nhĩ tị nạn từ Tân Cương vì nhập cư bất hợp pháp, dù Hoa Kỳ kêu gọi bảo vệ họ. Bangkok đang chịu áp lực quốc tế yêu cầu không gửi trả 220 người Di Gô Nhĩ về Trung Quốc. Một tòa án miền Nam Thái Lan đã phạt khoảng 120 người lớn trong số người Di Gô Nhĩ kể trên, số tiền 4.000 baht, tức là 124 đô la mỗi người. Cảnh sát cho biết đang nhận diện các gia đình trước khi quyết định về số phận của họ. Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ và Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đang giúp đỡ cho những người Di Gô Nhĩ này. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đề nghị Thái Lan bảo vệ tối đa cho những người tị nạn. Từ Bangkok, thông tin viên RFI Arnoribus cho biết thêm chi tiết về vụ này.
Thái Lan đang rơi vào tình thế khó xử. Từ hôm thứ Năm, 220 người Di Gô Nhĩ, gồm đàn ông, đàn bà và trẻ em đã bị cảnh sát bắt giữ sau vụ bố ráp một khu lán trại nằm sâu trong rừng ở miền nam nước Thái. Ban đầu, những người nhập cư không có hộ chiếu này khẳng định họ là công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng trên thực tế, nhanh chóng cho thấy họ là những người Di Gô Nhĩ từ Tân Cương, Trung Quốc đến muốn xin tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã có mặt tại chỗ và trao đổi với những người Di Gô Nhĩ mà ngôn ngữ rất gần với tiếng Thổ. Một nhà ngoại giao Trung Quốc cũng được gửi đến miền Nam Thái Lan nhưng tự giới hạn ở việc bàn bạc với chính quyền địa phương. Hôm nay, Human Rights Watch đã đòi hỏi Thái Lan không nên gửi trả người Di Gô Nhĩ trên về Trung Quốc. Tổ chức bảo vệ nhân quyền giải thích trong những trường hợp trước đây, những người Di Gô Nhĩ bị Malaysia hay Campuchia gửi trả về Trung Quốc đã phải lãnh những án tù giam nặng nề và đôi khi còn bị tra tấn. Washington cũng yêu cầu Bangkok đáp ứng nhu cầu nhân đạo cho những người Di Gô Nhĩ này. Hiện thời Bắc Kinh vốn vẫn lên án một số nhóm Di Gô Nhĩ là ly khai và khủng bố, chưa có phản ứng chính thức nào.
Về tình hình tại Trung Quốc, theo hãng tin AFP, một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng tại nước này hôm qua đã qua đời sau khi lâm bệnh nặng mà không được điều trị trong tù.
Nhà hoạt động vừa qua đời là bà Tào Thuận Lợi, 52 tuổi, bị bắt hồi tháng 9 năm ngoái khi chuẩn bị lên đường đi Geneva để tham gia vào một chương trình đào tạo về nhân quyền. Bà bị bắt giam vì cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Trước đó, bà đã có hành động ngồi lì tuyệt thực trước Bộ Ngoại giao tại Bắc Kinh, đòi để người dân Trung Quốc được tham gia soạn thảo báo cáo nhân quyền quốc gia trước khi đem ra điều trần tại Liên Hợp Quốc. Người thân của nhà hoạt động nhân quyền này cho biết tình trạng sức khỏe của bà trở nên xấu đi rõ rệt từ khi bị bắt giam giữ ở Bắc Kinh. Bà Tào đổ bệnh nặng từ tháng 11 năm ngoái nhưng đã không được điều trị y tế cho đến khi kiệt sức bất tỉnh mới được đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn. Em trai của bà Tào cho AFP biết là công an phải chịu trách nhiệm trước cái chết của bà. Cái chết của bà Tào Thuận Lợi có thể gây nên phẫn nộ cho giới hoạt động nhân quyền tại Hoa Lục cũng như sự chỉ trích mạnh mẽ của các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế. Theo cơ quan theo dõi nhân quyền Liên Hợp Quốc, hôm qua đã yêu cầu Trung Quốc phải xem xét lại toàn bộ quá trình giam giữ bà Tào Thuận Lợi.
Vào trước ngày vùng Crimea trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào nước Nga, khủng hoảng Ukraine thêm trầm trọng sau khi cuộc họp cơ mai cuối cùng giữa Nga và Mỹ thất bại. Tại London ngày hôm qua, sau các cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ghi nhận là Washington và Moscow vẫn không có cùng lập trường về tình hình Ukraine. Hoa Kỳ cũng xác nhận là hai cường quốc đã không tìm ra đồng thuận về cuộc khủng hoảng này. Hôm qua, Nhà Trắng thông báo là Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến Ba Lan và Litva trong tuần tới để thảo luận với Warsaw và các nước vùng Baltic về tình hình Ukraine. Tại Moscow, khi hội đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Tổng thống Nga Putin đã khẳng định rằng cuộc trưng cầu dân ý ngày mai tại Crimea là hoàn toàn đúng với công pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Nhưng các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sáng nay sẽ họp khẩn cấp tại New York để biểu quyết về một nghị quyết lên án cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao chờ đợi là Nga sẽ sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ nghị quyết này. Sau thất bại của cuộc họp Nga-Mỹ, Ngoại trưởng Anh William Hague cho rằng đã đến lúc Liên hiệp châu Âu thi hành những biện pháp trừng phạt nặng nề hơn đối với Nga. Liên hiệp châu Âu sau họp thượng đỉnh 2020 và 21 tháng 3 tới, khối này đã gia tăng trợ giúp cho Ukraine sau khi Nga đưa quân sang kiểm soát vùng Crimea. Tại Kiev, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk hôm nay thông báo trên đài truyền hình rằng vế chính trị của hiệp định liên kết với Ukraine với Liên hiệp châu Âu sẽ được ký kết ngày 21 tháng 3 tới. Vào cuối tháng 11 năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Viktor Yanukovych đã từ chối ký kết vế kinh tế của hiệp định này. Chính hành động đó đã làm dấy lên phong trào phản kháng dẫn đến việc lật đổ chế độ Yanukovych. Trong khi đó, đêm qua lại có thêm 2 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ Ukraine với những người thân Nga tại Kharkov, thành phố phía đông đất nước, nơi vẫn được cho là thành trì của dân nói tiếng Nga.
Hôm qua, giữa lúc cuộc thương lượng Nga-Mỹ và London nhằm tìm giải pháp cho khủng hoảng Ukraine bế tắc hoàn toàn thì từ Simferopol, Thủ tướng và Tổng tư lệnh quân đội tự phong của Crimea Sergei Aksionov đã đổ thêm dầu vào lửa với lời kêu gọi cộng đồng nói tiếng Nga miền đông Ukraine hãy theo gương Crimea tổ chức trưng cầu dân ý đòi sáp nhập vào nước Nga. Nga hôm qua cũng thông báo đã chặn trên bầu trời của vùng Crimea một máy bay do 80 người lái của Mỹ xuất phát từ Ukraine, buộc chiếc máy bay này hạ cánh xuống Crimea. Trong khi đó, căng thẳng leo thêm một nấc tại Kharkov, thành phố công nghiệp quan trọng của Ukraine nằm ở phía đông đất nước. Một vụ bắn nhau đã xảy ra giữa những người được cho là theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và những nhóm người thân Nga. Hậu quả, một người thuộc phe thân Nga và một người qua đường thiệt mạng. Những người thân Nga nói họ bị bắn khi đang tập hợp trong trung tâm thành phố và dự định tràn vào tấn công một tòa nhà được dùng làm trụ sở của một nhóm dân tộc cực đoan mang tên Người yêu nước Ukraine. Nhóm này cũng nằm trong phong trào dân quân cực hữu chủ chốt từng chiếm đóng quảng trường Maidan Kiev hồi đầu năm nay. Theo nguồn tin của cảnh sát, đã có 5 người trong đó có 5 cảnh sát bị thương nặng. Trong đó có cảnh sát bị thương nặng trong các vụ đụng độ tối qua. Khoảng 30 thành viên của nhóm người nói trên cuối cùng đã ra hàng lực lượng giữ gìn trật tự sau nhiều giờ bị bao vây và họ cũng đã thả 3 con tin bắt giữ, gồm 1 cảnh sát. Moscow ngay lập tức phản ứng về vụ nổ súng ở Kharkov. Bộ trưởng phụ trách nhân quyền Nga Konstantin Dungov yêu cầu Ukraine phải khai báo những nhóm dân tộc cực đoan, đồng thời đánh tiếng cho biết Moscow có quyền bảo vệ những người gốc Nga ở nước ngoài. Về phần mình, hôm nay theo Reuters, chính quyền Ukraine lên tiếng tố cáo Nga đứng đằng sau vụ khiêu khích dẫn đến chết người tại Kharkov. Kiev lo ngại Moscow sẽ lấy cớ bảo vệ người gốc Nga để xâm lược Ukraine. Hôm nay và ngày mai, các nhóm thân Nga dự định sẽ tổ chức nhiều cuộc biểu tình tại khu vực miền đông Ukraine, thành trì của những người nói tiếng Nga.
Hôm nay đánh dấu ngày cuộc xung đột tại Syria bước vào năm thứ tư. Cuộc chiến đẫm máu kéo dài suốt 3 năm qua đã làm 146.000 người chết. Tổng thống Al-Assad vẫn tiếp tục bám giữ quyền hành và theo đuổi một cuộc chiến với phe nổi dậy, mà phe này thì cũng đang bị chia năm xẻ bảy trên chiến trường.
Cuộc nổi dậy của người dân Syria bùng phát vài tuần sau khi chế độ độc tài ở các nước Tunisia, Ai Cập bị lật đổ. Ban đầu chỉ là những cuộc biểu tình ôn hòa tổ chức ngày 15 và 16 tháng 3 năm 2011 để phản kháng việc bắt giữ một số thanh niên vì viết khẩu hiệu chống chế độ. Chính quyền đã thẳng tay đàn áp khiến các cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành một cuộc đấu tranh vũ trang. Cuộc nổi dậy của người dân phát triển thành nội chiến thực sự từ thời điểm tháng 2 năm 2012 khi Damas ra lệnh oanh tạc thành phố Homs do quân nổi dậy chiếm giữ. Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền tại Syria, trong vòng 3 năm xung đột, hơn 146.000 người đã chết và hơn 9 triệu người Syria phải rời bỏ nhà cửa ra đi lánh nạn. Trong khi đó, nạn nhân của cuộc nội chiến là những thường dân vô tội. Hàng triệu người dân thường trong các vùng chiến sự từ 3 năm qua nếu không bị thiệt mạng vì bom đạn của cả hai phía thì cũng phải sống trong đói khát, sợ hãi thường trực hoặc tiếp tục leo lắt trong các trại tị nạn ở nước ngoài. Dấu hiệu gần đây nhất cho thấy chế độ Damas không hề muốn hòa giải đó là việc Quốc hội Syria hôm qua vừa thông qua luật mới mở đường cho Bashar al-Assad tiếp tục có thể bám giữ quyền lực, đồng thời loại trừ sự tồn tại của đối lập trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Sau 14 năm cầm quyền, dù chưa chính thức thông báo ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 nhưng Bashar al-Assad vẫn chưa muốn rời bỏ quyền lực. Cuộc chiến Syria càng trở nên hỗn loạn hơn khi nhiều phe phái tôn giáo chính trị trong khu vực can dự vào. Liên Hiệp Quốc cũng như Liên đoàn Ả Rập và các nước phương Tây liên tục các nỗ lực ngoại giao từ cuối năm 2013, đầu năm 2014 đều thất bại. Mọi cố gắng trung gian hòa giải đến lúc này đều bế tắc.
Còn gần một tháng nữa là đến dịp kỷ niệm 20 năm diệt chủng người Tutsi ở Rwanda, trong đó Pháp vẫn bị chỉ trích. Hôm qua, Pháp mới kết thúc một phiên tòa lịch sử với bản án đầu tiên 25 năm tù dành cho một người Rwanda liên quan đến thảm kịch này. Kigali hoan nghênh một giai đoạn quan trọng của tư pháp nước Pháp.
Pascal Simbikangwa, cựu đội trưởng cận vệ tổng thống, sau khi bị tai nạn chuyển sang làm an ninh, đã bị tòa án Paris kết án 25 năm tù giam vì tội diệt chủng và đồng lõa với tội ác chống nhân loại vào cuối phiên tòa kéo dài 6 tuần lễ. Đây là lần đầu tiên Pháp xét xử một bị cáo về tội diệt chủng, trong khi những đơn kiện các quan chức Hutu đã được nộp từ năm 1995, chưa đầy một năm sau các vụ thảm sát. Tòa án Pháp, vốn luôn từ chối dẫn độ những người Rwanda bị Kigali truy nã, đã đưa Pascal Simbikangwa ra xử nhân danh quyền tư pháp toàn cầu đối với những tội phạm nghiêm trọng. Hôm nay, Bộ trưởng Tư pháp Rwanda tuyên bố bản án cho Simbikangwa là một giai đoạn quan trọng trong việc xét xử các thủ phạm gây ra nạn diệt chủng năm 1994. Hết lời dẫn. Chính quyền Rwanda lập nên sau nạn diệt chủng, xuất thân từ phe nổi dậy Tutsi và các nhân vật Hutu ôn hòa, luôn trách cứ nước Pháp đã ủng hộ chế độ diệt chủng trước đó và bảo vệ các cựu quan chức đang trốn tránh. Được biết, cuộc nổi dậy của người Tutsi tháng 7 năm 1994 đã chấm dứt các vụ thảm sát, làm cho 800.000 người chết chỉ trong vòng 100 ngày tại Rwanda. Quan hệ ngoại giao Pháp-Rwanda đã bị cắt đứt vào năm 2006 và chỉ được tái lập từ năm 2009. Về phía các nguyên đơn tỏ ra hài lòng vì dù chậm trễ, Pháp đã đưa ra tín hiệu đầu tiên cho thấy muốn chấm dứt tình trạng những kẻ phạm tội không bị trừng trị. Hiện đang có 27 hồ sơ về Rwanda đang được bộ phận phụ trách tội diệt chủng của Viện Kiểm sát Paris xử lý, trong đó có 2 hồ sơ sắp hoàn tất.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện: Nga dọa can thiệp quân sự vào miền đông Ukraine. Sau khi đã kiểm soát bán đảo Crimea vào cuối tháng 2, Nga dọa sẽ can thiệp quân sự vào miền đông Ukraine vào lúc mà các nước phương Tây dự định thi hành các biện pháp trừng phạt Moscow sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 16 tháng 3 ở Crimea. Sau các vụ đụng độ dữ dội đêm hôm trước tại Donetsk, miền đông Ukraine, nơi mà đa số dân nói tiếng Nga, Bộ Ngoại giao Nga ngày 14 tháng 3 ra tuyên bố khẳng định chính quyền Kiev không kiểm soát được tình hình trong nước. Nga có trách nhiệm về cuộc sống của đồng hương ở Ukraine và sẽ sử dụng quyền bảo vệ họ. Thượng viện Nga đã cho phép Tổng thống Vladimir Putin sử dụng lực lượng quân sự ở Ukraine để bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga. Vào lúc mà quân Nga đang được triển khai sát biên giới, nhiều người dân Ukraine sợ rằng Moscow này sẽ can thiệp quân sự vào miền đông nước này. Nhận định về tuyên bố nói trên của Bộ Ngoại giao Nga, ông Alexander Konovalov, Chủ tịch Viện Phân tích Chiến lược tại Moscow, đặt câu hỏi: tại sao bây giờ lại tuyên bố như vậy? Một khi máu đã chảy, nói như thế sẽ rất nguy hiểm. Ông Konovalov cho rằng những tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga không phải là nhằm làm cho máu hết đổ, mà chính là làm cho lửa bùng lên thêm. Nhà phân tích này không loại trừ khả năng tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga là nhắm vào cuộc họp ở London giữa hai ông Kerry và Lavrov, hàm ý rằng nếu các ông không nghe chúng tôi có thể sẽ đi xa hơn. Nhưng ông Dmitry Orlov, một nhà tư vấn cho phủ tổng thống Nga, thì cho rằng tuyên bố nói trên chỉ là để nhắc rằng Moscow sẽ bảo vệ các cộng đồng nói tiếng Nga, chứ ông không nghĩ là Nga sẽ có những hành động quân sự quy mô tại Ukraine. Về phần bà Maria Lipman, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Carnegie, thì nhận định rằng những tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga là nhằm đáp lại các biện pháp trừng phạt mà phương Tây dọa sẽ thi hành sau cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea. Bà không loại trừ khả năng là Nga sẽ thi hành lời đe dọa dùng vũ lực ở miền đông Ukraine. Chưa biết là Moscow có sẽ can thiệp vào Ukraine hay không, nhưng theo hãng tin Reuters hôm qua, một chiến hạm của Nga vừa đưa lên bờ nhiều xe tải, binh lính và cả thiết vận xa ở khu vực cảng Sevastopol, nơi hạm đội hắc hải của Nga đang trú đóng. Còn theo lời một quan chức Bộ Quốc phòng Ukraine ở Crimea, các xe thiết giáp của Nga cũng đã được nhìn thấy tại thành phố cảng Kerch, đông nam Crimea. Ấy là chưa kể một đoàn tàu chở 14 tên lửa địa đối không đang đậu ở ga xe lửa Kerch. Trong khi đó, Hải quân Nga thông báo là các chiến đấu cơ và trực thăng của Nga đã tham gia tập trận ở vùng Địa Trung Hải, cất cánh và hạ cánh từ hàng không mẫu hạm Đô đốc Kuznetsov hiện đang đậu tại đảo Sipsk. Đô đốc Kuznetsov là hàng không mẫu hạm duy nhất của hạm đội Hắc Hải. Với lời đe dọa can thiệp quân sự và với việc phô trương lực lượng như trên, có vẻ như Moscow muốn răn đe các nước phương Tây rằng nên để yên cho Crimea được sáp nhập vào Nga một cách êm thấm, nếu không thì Ukraine sẽ còn bị chia cắt hơn nữa. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình sau phần điểm báo của Levi là tạp chí âm nhạc bài hát Caress Whisper của George Michael, Bất cẩn thì thầm, tan nát nội tâm do Tuấn Thảo thực hiện. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI với chuyên gia Thái Văn Cầu về đề tài Việt Nam nên sớm đưa vấn đề Biển Đông ra trước tòa án quốc tế.
Hôm qua ngày 14 tháng 3 là một ngày kỷ niệm đáng buồn, đúng 26 năm ngày Trung Quốc ngang nhiên đưa quân đánh chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, sát hại 64 lính hải quân Việt Nam. Năm 2014 cũng là đúng 40 năm ngày Trung Quốc dùng vũ lực chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay quân đội Việt Nam Cộng Hòa, khiến 74 người lính miền Nam anh dũng hy sinh. Trước một người láng giềng khổng lồ lại hung hăng đầy tham vọng như thế, Việt Nam phải đối phó như thế nào? Theo nhận xét của ông Thái Văn Cầu, chuyên gia về không gian ở Hoa Kỳ, thì không thể kéo dài tình trạng hiện nay mà cần sớm đưa vấn đề Biển Đông ra trước các tòa án quốc tế. Thân chào ông Thái Văn Cầu, thưa ông nhận định như thế nào về thái độ của Việt Nam và Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông ạ?
Sau hội nghị Thành Đô năm 1990 giữa lãnh đạo hai nước Việt Nam và Trung Quốc, thì trong gần 20 năm Việt Nam không hề có một cái phương án nào ngoài việc đi theo cái lập trường của Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông. Việt Nam chủ trương giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán hòa bình trên cơ sở 16 chữ vàng 4 tốt. Trong cùng thời gian đấy thì Trung Quốc nỗ lực xây dựng một cơ sở vững chắc cho tham vọng chiếm đoạt Biển Đông của họ. Trước hành động ngày càng ngang ngược của Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế và trước cái phản ứng chống đối của nhân dân trong nước, thì lãnh đạo Việt Nam đã cho thấy một chuyển biến trong lập trường khi mà vào năm 2011 thì ông Nguyễn Tấn Dũng là lần đầu tiên công khai đề cập đến sự kiện Trung Quốc đã dùng vũ lực đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, lúc đấy là thuộc quyền quản lý của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Và sau đấy vào năm vừa qua, ông Trương Tư Sa lần đầu tiên đề cập đến việc sử dụng công cụ luật pháp quốc tế trong giải quyết tranh chấp. So với các nước khác trong tranh chấp thì Việt Nam có chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa mạnh mẽ và rõ ràng. Tuy nhiên, cái quyết định của tòa án quốc tế trong giải quyết tranh chấp cho thấy là phần lợi về chủ quyền lãnh thổ của một nước không ở lâu dài với nước đấy mãi mãi. Tòa án quốc tế họ vẫn sử dụng cái nguyên tắc là không làm xáo trộn sự ổn định. Mà theo nguyên tắc này, tòa án quốc tế có thể đưa phán xét thuận lợi cho một nước đang chiếm giữ một vùng đất, vùng biển mà dù chủ quyền ban đầu đã không thiết lập rõ ràng, nhưng có hành xử thiết lập trong một thời gian lâu dài. Để cảm nhận nguyên tạo chứng cứ lịch sử về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa để đánh lừa dư luận trong và ngoài nước, Trung Quốc nghiên cứu kỹ lưỡng quyết định của tòa án quốc tế và những thức rõ được điểm yếu trong đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc để tìm cách khắc phục.
Dạ, theo ông như vậy thì Việt Nam phải đối phó như thế nào?
Một trong những cái phương hướng mà chúng tôi đề nghị trong thời gian tới á, vấn đề là phải tận dụng cái luật pháp quốc tế. Ba điểm mà tôi thấy là Việt Nam cần phải khẩn trương thực hiện trong thời gian tới á, cái thứ nhất là cần phải kiện toàn hồ sơ chủ quyền qua sự đóng góp của giới nghiên cứu và người Việt ở trong nước và ngoài nước, cũng như qua tham vấn chuyên gia luật pháp quốc tế người nước ngoài. Cái thứ hai nữa là tiếp tục tranh thủ cái sự ủng hộ của các nước về lập trường sử dụng luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp Biển Đông. Và thứ ba nữa là quy định ngay cả đảo lớn nhất thuộc Hoàng Sa và Trường Sa có lãnh hải 12 hải lý và không có vùng đặc quyền kinh tế hay trên lục địa để giảm thiểu cái mức độ xung đột với các nước liên hệ và vô hiệu hóa đòi hỏi đường lưỡi bò của Trung Quốc. Mục đích của Trung Quốc là gì? Họ biết rằng là càng kéo dài cái thời gian giải quyết tranh chấp là càng có lợi cho họ thôi. Đấy là dựa trên các quyết định của tòa án quốc tế trong thời gian vừa qua. Do đó nếu như một số người vẫn còn có ý kiến rằng là thì vấn đề giải quyết tranh chấp Biển Đông rất là khó khăn, do đó đôi khi nó có thể cần đến 100 năm hay lâu hơn nữa. Tôi muốn dẫn một nghiên cứu giáo sư là Taylor Farrell của Đại học MIT ở Mỹ á, thì ông này là một cái chuyên gia về an ninh quốc tế với một cái tập trung đặc biệt vào Trung Quốc á. Theo nghiên cứu ông cho thấy á, từ năm 1949 đến nay á, Trung Quốc có 23 cuộc tranh chấp trên đất liền hay trên biển với các nước láng giềng. Trong đấy họ sử dụng vũ lực để mà giải quyết tranh chấp là 6 lần. Trong 17 lần còn lại á, thì thực sự họ đã có những cái nhượng bộ đáng kể trong tranh chấp. Do đó, theo tôi nghĩ á, nếu Việt Nam có một cái chiến lược và chiến thuật tốt, đúng đắn, thì Việt Nam không cần phải đợi 100 năm nữa mới giải quyết vấn đề chủ quyền ở xa trường sa.
Có các tòa án quốc tế, tòa án trọng tài quốc tế, tòa án quốc tế về luật biển. Theo ông thì Việt Nam nên đưa vấn đề ra trước tòa án nào?
Tòa án quốc tế và tòa án luật biển á, họ đòi hỏi là các bên phải đồng ý tham dự thì họ mới xét xử. Trong khi đấy, công ước luật biển của Liên Hợp Quốc họ đưa ra hai cái cấu trúc khác là tòa án trọng tài theo phụ lục 7 và tòa án trọng tài đặc biệt theo phụ lục 8. Tòa án này không cần thiết là cái sự hiện diện đồng ý của các bên tham dự mà họ vẫn tiến hành phán xét. Vấn đề là Việt Nam nên đi theo cái tòa án nào thì thực sự đây là một điều mà Việt Nam cần phải nghiên cứu thêm. Mỗi bên đều có cái lợi riêng của nó. Ví dụ như là trong một cái đề nghị mà tôi muốn đưa lên á, là Việt Nam có thể cùng đề nghị với Philippines và với Malaysia kêu gọi Trung Quốc chấp nhận đưa tranh chấp Việt Đông ra tòa án quốc tế. Lý do là tại sao? Là từ trước đến bây giờ á, là Trung Quốc họ luôn luôn khẳng định rằng là họ có bằng chứng về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, về đường lưỡi bò rất là rõ ràng, vững chắc. Nếu đó là một cái khẳng định dựa trên cơ sở sự thật ấy, thì Trung Quốc không có một cái lý do nào khác để mà từ chối được tranh chấp ra tòa án quốc tế. Nhất là khi hiện nay Trung Quốc đang có quan tòa đại diện ở trong tòa án quốc tế cũng như trong tòa án luật biển.
Chà, chắc ông cũng biết sự kiện cách đây vài hôm, Trung Quốc bao vây một đảo đá ngầm nhỏ hiện cho Philippines chiếm giữ ở Trường Sa, tức là Bắc Kinh vẫn tiếp tục lấn chiếm trên Biển Đông.
Tôi nghĩ không có ngạc nhiên là tại không ai có thể đoán trước được những cái bước đi tới của Trung Quốc như thế nào. Tuy nhiên, chỉ có một điều mà chúng ta biết được là nếu chúng ta dùng kêu gọi cho sự quan tâm của thế giới về cái hành động bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc ở trên Biển Đông á, thì đó là một cái cách để mà có thể ngăn chặn những hành động vô lối của Trung Quốc trong thời gian tới. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh, cái quan tâm của người Việt chúng ta từ đến giờ là muốn bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa và muốn bảo vệ quyền lợi của Việt Nam trên Biển Đông. Tuy nhiên, đó không phải là cái quan tâm của chính quyền nước Mỹ, chính quyền nước Anh, chính quyền nước Pháp, chính quyền nước Úc. Quan tâm của các chính quyền nước khác họ khác với quan tâm của chúng ta. Theo như mà ước lượng gần đây nhất là mỗi năm có khoảng 5.300 tỷ đô la hàng hóa vận chuyển qua Biển Đông. Trong đấy 1.200 tỷ đô la là hàng hóa của Mỹ. Thì nếu mà cái tham vọng đòi hỏi chủ quyền trên đường lưỡi bò của Trung Quốc thành hiện thực, tức là Biển Đông trở thành cái ao nhà của Trung Quốc, Trung Quốc có thể ban hành cái lệnh cấm bất chấp luật pháp quốc tế, thì cái vấn đề chuyển vận hàng hóa của thế giới sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Do đó, trong thời gian tới, tôi nghĩ là Việt Nam nên nhấn mạnh vào yếu tố là đấu tranh bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở trên Biển Đông, cũng đồng nghĩa với là đấu tranh để mà gìn giữ trật tự ổn định ở trong giao thông hàng hải ở trên Biển Đông.
Dạ, đó là đối với luật pháp quốc tế. Còn ở trong nước thì việc giáo dục về bảo vệ chủ quyền biển đảo lại bị bỏ lơi một cách vô tình hay là cố ý. Chẳng hạn sự kiện Trung Quốc chiếm Gạc Ma thì nhà nước cũng tỏ ra e dè trong việc tổ chức kỷ niệm sự kiện này, phải không ạ?
Phải nói là trong 3 tháng đầu năm 2014 á, cũng có một số diễn biến gọi là tương đối tích cực, mặc dù Việt Nam có thể làm tốt hơn. Nhưng mà cái thứ nhất là vấn đề Việt Nam đã cho kỷ niệm một cách giới hạn cái trận đánh vào Hoàng Sa 40 năm trước. Nhiều báo chí, cơ quan truyền thông ở trong nước đã có cái thông tin rộng rãi về trận hải chiến Hoàng Sa. Tuy rằng sau đấy có thể theo một cái chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương thì tất cả các bài viết đã bị ngăn chặn vào những cái ngày gần đến ngày kỷ niệm ngày 19 tháng 1. Ngoài ra gần đây thì họ cho biết là họ đã cho thành lập một cái quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông. Đây là những cái bước đi thận trọng của nhà nước, của chính quyền. Nhưng mà bên cạnh đó, người dân trong nước cũng cần phải hiểu được. Nhất là chúng ta đang sống trong cái thời đại tin học, thì cái nguồn thông tin không chỉ từ cái nguồn chính thức của nhà nước mà còn có thể từ các nguồn thông tin khác. Dự
được các báo, các đài tự do. Qua đó, người dân trong nước có thể hiểu biết hơn về những cái gì đã xảy ra trong lịch sử, trong mối quan hệ ở Việt Nam và Trung Quốc. Lãnh đạo Việt Nam đã đến lúc phải tự hỏi lấy mình là họ đại diện cho ai, họ phục vụ quyền lợi của ai, của nhân dân Việt Nam, của đất nước Việt Nam, hay họ phục vụ quyền lợi cho phe nhóm, hay phục vụ cho quyền lợi Trung Quốc. Đó là một câu hỏi mà tôi tin tưởng rằng những người yêu nước ở trong Đảng Cộng sản có thể tạo áp lực lên cho thành phần lãnh đạo trong đảng để mà họ biết được là cái câu trả lời là như thế nào.
Dạ, chúng tôi xin rất cảm ơn chuyên gia Thái Văn Cầu ở Hoa Kỳ. Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Cảnh sát Malaysia khám xét nhà riêng của phi công máy bay mất tích. Thái Lan phạt tiền những người Duy Ngô Nhĩ tị nạn từ Trung Quốc. Căng thẳng gia tăng trước ngày trưng cầu dân ý ở Crimea. Sau 20 năm, Pháp kết án một người Rwanda về tội diệt chủng. Mỗi ngày một sự kiện, Nga dọa can thiệp quân sự vào miền đông Ukraine. Việt Nam nên sớm đưa vấn đề Biển Đông ra trước tòa án quốc tế. RFI phỏng vấn chuyên gia Thái Văn Cầu ở Hoa Kỳ. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay là một điểm báo cho Lê Vi biên soạn.
Điểm báo.
Báo động ô nhiễm tại Pháp là đề tài được nhật báo Le Monde quan ngại ngay trên trang nhất. Tờ báo thiên tả Libération nhìn lại 3 năm sau nội chiến tại Syria với dòng tựa Đêm tối Syria. Tờ báo thiên hữu Le Figaro thì quan tâm đến vụ bán tập đoàn viễn thông đứng hàng thứ hai của Pháp là SFE và gọi đây là một vố đau của chính phủ Pháp. Trang nhất nhật báo Công giáo La Croix quan tâm đến triển lãm du lịch sẽ mở cửa vào ngày 20 tháng 3 sắp tới, nhắm đến loại hình du lịch ký ức, tức là thăm các bảo tàng lịch sử. Hình thức du lịch này đang thu hút nhiều người Pháp. Làm thế nào để trẻ lâu là tựa trên trang nhất của nhật báo Aujourd'hui en France. Nhìn sang hai tờ tạp chí, tờ L'Express ghi nhận trên trang nhất, người Pháp lũ lượt ăn kiêng. Họ kiêng cử đủ thứ, nào là đường, muối, thịt, cá, tinh bột v.v. Tuần báo cho rằng, trào lưu này đã trở thành một hiện tượng trong xã hội, phản ánh những bận tâm lo âu của con người ngày nay. Thế còn tạp chí Le Nouvel Observateur quan tâm đến vụ cựu Tổng thống Sarkozy bị nghe lén với dòng tựa. Vì sao Sarkozy sợ? Trước tiên, liên quan đến châu Á, báo Le Monde có bài viết ô nhiễm không khí tại Trung Quốc gây căng thẳng với Nhật Bản. Theo thông tín viên báo Le Monde tại Tokyo, không chỉ có các vấn đề lịch sử và lãnh thổ gây xung khắc cho mối quan hệ Trung-Nhật mà còn có cả ô nhiễm môi trường do Trung Quốc thải ra những hạt bụi mù gây nguy hiểm cho sức khỏe con người.
Tình trạng bụi mù vô cùng nghiêm trọng tại Trung Quốc do nhu cầu sử dụng than quá lớn và ô nhiễm đã lan sang cả bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Ngày 26 tháng 2 vừa qua, nồng độ các hạt bụi ở phía Tây Nhật Bản vượt 70 microgram trên 1 mét khối, mức độ mà người dân được khuyến cáo là nên ở trong nhà tránh ra đường.
Ô nhiễm gia tăng, các cuộc biểu tình thể hiện phẫn nộ cũng liên tục nổ ra trong một đất nước mà người dân vốn rất nhạy cảm với vấn đề môi trường và những vấn đề đến từ Trung Quốc. Tokyo rất khó mà nhân nhượng cho nạn ô nhiễm đến từ nơi khác, trong khi chính Tokyo đã nỗ lực hết mình từ những năm 60-70 để hạn chế những khí độc hại cho sức khỏe con người trong quá trình hoạt động công nghiệp và sản xuất ô tô. Khí thải của xe chạy bằng động cơ diesel được quy định nghiêm ngặt. Vào tháng Giêng vừa rồi, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á Takehiko Nakao đã kêu gọi hai quốc gia Nhật-Trung gác qua một bên những xung khắc để cùng hợp tác vì môi trường. Nạn ô nhiễm bụi mù trở thành đề tài được chú tâm hàng đầu trên trang chủ của lãnh sự quán Nhật tại Trung Quốc. Đại diện ngoại giao Nhật liên tục kêu gọi mang khẩu trang đặc biệt khi ra ngoài hay dùng máy lọc không khí tại nhà. Tháng 10 năm 2013, trong một buổi hội thảo về chủ đề này, bác sĩ Kazashi Miyatake làm việc cho lãnh sự quán Nhật khuyên người dân nên đi nghỉ xa Trung Quốc và thay đổi công việc. Bộ Ngoại giao Nhật Bản dự định cấp tiền đền bù ô nhiễm cho nhân viên làm việc tại Trung Quốc chịu nạn ô nhiễm. Tập đoàn Nhật Panasonic tại Trung Quốc từ năm 1978 là công ty đầu tiên thi hành quyết định này. Honda thì trợ giúp tài chính cho những nhân viên lắp đặt máy lọc không khí, còn Canon thì phân phát khẩu trang. Hitachi cho biết một số kiều bào Nhật sẽ cho gia đình hồi hương. Cũng trong khi ấy, ô nhiễm lại là cơ hội làm ăn cho các nhà công nghiệp Nhật. Ước tính, người Trung Quốc có thể mua 1 triệu máy lọc không khí hàng năm. 4 phần 10 máy lọc không khí được bán tại Trung Quốc mang nhãn hiệu Nhật Bản như Panasonic, Daikin hay Sharp.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nga, Mỹ bất đồng trên hai hồ sơ lớn là khủng hoảng tại Syria và Ukraine. Nhật báo Le Monde nhận định về đề tài này qua bài xã luận mang tựa Damascus-Kiev, cuộc chiến tranh lạnh mới.
Ngày mai, tại Crimea sẽ diễn ra cuộc trưng cầu dân ý nhằm sáp nhập vùng tự trị này vào Nga. Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov đã gặp nhau tại London và cả hai đều biết rằng sau cuộc bỏ phiếu tại Crimea, Washington sẽ đáp trả bằng một loạt những trừng phạt mà Hoa Kỳ đã báo trước và Moscow cũng sẽ có hàng loạt các biện pháp trả đũa. Tờ báo nhận định, trừ khi có một phép lạ chính trị ngoại giao, nếu không thì sự đối đầu giữa Mỹ và Nga sẽ dâng cao. Ngày 18 tháng 2, trong lúc mà khủng hoảng tại Kiev đang bùng phát, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tố cáo Nga ngầm phá hoại mọi thương lượng với Syria khi bán thêm vũ khí cho chế độ Assad. Nhật báo Le Monde đặt câu hỏi, phải chăng chương trình giải trừ vũ khí hóa học tại Syria đã dậm chân tại chỗ từ 3 tháng nay là một sự ngẫu nhiên? Mọi sự diễn ra cứ như dưới thời chiến tranh lạnh. Trên mặt trận Syria cũng như Ukraine, Hoa Kỳ và Nga vẫn là hai thế lực đối đầu. Một số nhà quan sát cho rằng, bi kịch tại Syria chỉ có thể chấm dứt khi Nga-Mỹ thuận hòa. Cho đến bây giờ thì Nga vẫn gây cản trở. Tại Liên Hiệp Quốc, Nga cản trở mọi hình phạt, thậm chí mang tính tượng trưng đối với chế độ sát nhân Al-Assad mà Nga cung cấp vũ khí. Tác giả bài xã luận cam đoan rằng, Nga sẽ tăng cường phá rối trong hồ sơ Syria do những xung khắc giữa Nga và Mỹ về khủng hoảng Ukraine.
Một kinh tế báo Le Monde nhìn sang cuộc khủng hoảng tại Ukraine nhưng dưới góc độ kinh tế qua bài viết Khủng hoảng Ukraine làm tăng giá lúa mì và ngô.
Theo tờ báo, giá cả của hai loại ngũ cốc này đã tăng từ 19% lên 25% từ tháng Giêng. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Ukraine là nhà xuất khẩu lúa mì xếp hàng thứ 6 trên thế giới, sau Nga, và Hoa Kỳ vẫn giữ vị trí quán quân. Ukraine tự nhận danh hiệu nhà sản xuất đứng hàng thứ 3 về ngô. Nền nông nghiệp là thế mạnh kinh tế chính của nước này. Vấn đề hiện nay là rối loạn trong việc vận chuyển tại Hắc Hải do tình hình khủng hoảng tại Ukraine và căng thẳng leo thang với Nga. Đồng nội tệ Ukraine hạ giá so với đồng đô la từ đầu cuộc khủng hoảng, nên người nông dân đã ngần ngại bán nông phẩm trong điều kiện như vậy. Theo ông Borche, tổng giám đốc công ty tư vấn iCredit, đồng nội tệ Ukraine giảm giá làm tăng giá thành phân bón. Các sản phẩm kiểm dịch thực vật thường phải nhập khẩu từ nước ngoài. Liệu cuộc khủng hoảng tài chính sẽ buộc người nông dân bỏ trồng ngô để chuyển sang trồng các loại cây mà giá thành sản xuất ít tốn kém hơn như cây đậu hũ, hoa hướng dương hay lúa mạch hay không? Tình trạng bấp bênh trên càng làm cho tỷ giá hai loại ngũ cốc là lúa mì và ngô tăng. Ngoài ra, nguyên nhân tăng giá còn là do hoạt động đầu cơ tích trữ.
Cũng trên lĩnh vực kinh tế, tạp chí Le Nouvel Observateur có bài viết Robot đã cướp việc làm của tôi. Theo tạp chí, với sự ra đời của nhiều loại robot tối tân và một làn sóng tự động hóa công việc, một số việc làm bị đe dọa như nhân viên bán hàng, chuyên viên kỹ thuật, kế toán, dịch giả, tài xế taxi, người giao hàng, v.v.
Billy Hare, chuyên viên tư vấn pháp lý nhận xét, con người còn thấy chán, đau đầu, chứ máy vi tính thì không. Tuy nhiên, có một số công việc mà máy móc vẫn chưa thay thế được, đó là những việc đòi hỏi khả năng quan hệ tốt hay có tính sáng tạo, như nghề tâm lý trị liệu, chuyên viên tư vấn gia đình, nghệ sĩ, bác sĩ, kiến trúc sư, thợ cắt tóc hay thợ trang điểm, v.v.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi Góc Vườn Âm Nhạc. Bài hát Careless Whisper của George Michael, bất cẩn thì thầm tan nát nội tâm, Tuấn Thảo thực hiện.
Nam ca sĩ George Michael xuất hiện trở lại với một tập nhạc mới. Để chuẩn bị cho việc phát hành album hai ca khúc vừa được tung lên mạng, nhạc phẩm Let Her Down Easy, nguyên tác của Terence Trent D'Arby, và phiên bản hòa âm lại của Careless Whisper nhân 30 năm ngày ra đời tình khúc này. Vào đầu những năm 1980, một ban nhạc trẻ người Anh tên là Wham nổi đình nổi đám tại Anh hầu như cùng thời với các nhóm như Culture Club và Spandau Ballet. Ban nhạc Wham là hậu thân của nhóm The Executive, ban đầu do hai anh em Paul và Andrew Ridgeley sáng lập vào năm 1979. Sau khi ra đám thì Andrew Ridgeley mới cùng với George Michael lập ra ban nhạc Wham. Trái với điều mà mọi người thường nghĩ, Wham không phải là một ban song ca mà lại có đến 4 thành viên nguyên thủy. Họ quen nhau từ khi còn đi học ở trường trung học. Ngoài Andrew và George còn có Patsy và Shirley. Thành danh với đĩa nhạc đầu tay vào mùa hè năm 1982, ban nhạc Wham đã phá kỷ lục số bán 2 năm sau đó nhờ album thứ nhì mang tựa đề Make It Big. Tình khúc Careless Whisper, tạm dịch là lời thì thầm bất cẩn, được trích từ đĩa nhạc thứ hai này. Trong lần phát hành đầu tiên, bài Careless Whisper đã bán hơn 6 triệu bản và chiếm hàng đầu tại 21 quốc gia. Tính tới nay, bản nhạc này đã lập kỷ lục với gần 15 triệu đĩa đơn. Vì sau đó, khi George Michael tách ra riêng và khởi nghiệp hát solo, thì các bài hát của anh tuy ăn khách, nhưng không có bài nào lặp lại được thành tích của nhạc phẩm Careless Whisper. Nhạc phẩm Careless Whisper rất quen thuộc nhờ khúc dạo đầu bằng kèn saxophone tenor qua phần thể hiện tài tình của nghệ sĩ người Anh Steve Gregory. Nhưng ca khúc hái ra bạc triệu ấy lại là một phiên bản thứ nhì chứ không phải là bản ghi âm đầu tiên. Phiên bản chính gốc của bài Careless Whisper do George Michael ghi âm với nhà sản xuất Jerry Wexler tại phòng thu Muscle Shoals Studio tại bang Alabama, Hoa Kỳ. Thế nhưng sau nhiều lần thu đi thu lại, loay hoay mãi với phần hòa âm phối khí, suốt cuộc George Michael vẫn không hài lòng cho lắm. Anh linh cảm là giai điệu còn thiếu một nét gì đó để giúp cho bài hát trở nên cực kỳ xuất sắc. Về đến London thì George Michael trở lại phòng ghi âm và quyết định hòa âm lại từ đầu. Trong lần ghi âm thứ nhì, tiết tấu của bài hát nhanh hơn một chút. George Michael tận dụng phong cách nhạc soul trong lối nhấn nhịp và nhất là anh viết thêm đoạn mở đầu với khúc kèn saxo độc tấu. Tất cả những yếu tố đó giúp cho ca khúc vốn đã ướt át trữ tình càng thêm mềm mại du dương. Giai điệu bài hát hòa quyện ngọt ngào càng thêm nóng bỏng lãng mạn. Thời gian đâu hàn gắn, vết sạn nứt sâu ngầm. Bạn hiền sao cay đắng, lời bất cẩn thì thầm. Sự thật lắm phu phàng, đau nhói tận tâm can. Giây phút trôi ngỡ ngàng, cho huyết mạch vỡ tan. Gót chân mang tội lỗi, lỡ nhịp bước hoang mang. Điều vũ buồn đêm tối, gãy cung đứt mạch đàn. Nhạc tàn đèn chặt tắt, chết liệm theo tiếng đàn. Lời vĩnh biệt héo hắt, buồn mắt bạc vương mạng. Thực tế đâu êm thấm, bất cận vương tiếng thầm. Vực đau càng sâu thẳm, đào khoảng cách xa xăm. Thôi con tim lừa dối, lạc điệu xoay ngược chiều. Dìu bước chân lạc lối, đành lỡ nhịp tình yêu. Bài hát có duyên, người hát có hồn. Hai yếu tố đó một khi cộng hưởng, biến nhạc phẩm Careless Whisper thành một ca khúc hốt bạc ăn tiền. Nhất là khi George Michael thả trọn tâm hồn vào đoạn cao trào sau phần điệp khúc. Bài hát này rất đạt vì người diễn hát với nhiều ngầu hứng. Cũng từ đó mà George Michael lên ngôi ông hoàng da trắng biết hát nhạc soul, một thể loại sở trường của người da đen. Chất giọng của George Michael không độc đáo trong cách nhả chữ, mà lại nổi bật trong lối va chạm ca từ, thuật ngữ chuyên ngành gọi là Impact the Words. Để thể hiện mãnh lực cảm xúc, sức mạnh nội tâm, ca từ như thể được nén lại để rồi bật tung ra lúc ngẫu hứng tuôn trào.
Every other kiss that you ever give, on your sweet blue, when you need a hand of another man, when you really can't surrender, will I will wait for you like I always.
điều nghịch lý mà kể từ nay, mỗi lần nghe bản Careless Whisper thì người ta có thể nhớ tới. Đầu tiên hết là bài hát này là ca khúc duy nhất trên album thứ nhì của Wham mà George Michael đã soạn nhạc cùng với Andrew Ridgeley. Toàn bộ các ca khúc còn lại của album đều do George Michael sáng tác. Thế nhưng khi được phát hành vào tháng 8 năm 1984, tức là cách đây 30 năm, bài Careless Whisper lại được ghi là ca khúc solo của George Michael. Điều đó dự báo cho sự tan rã của ban nhạc Wham 2 năm sau. Phần lớn cũng vì Andrew Ridgeley bị phủ bóng dưới vầng hào quang của người bạn đồng nghiệp. Giai thoại kể rằng George Michael đã viết bản Careless Whisper trong tâm trạng chán đời, buồn tình sau khi bị người yêu bỏ rơi. Thường thì một tác giả trong cùng một hoàn cảnh sẽ viết ca khúc để nói lên nỗi tương tư, nỗi tuyệt vọng của một kẻ thất tình. Cái khéo của George Michael là khi viết bài này, anh lại đảo ngược vị trí, tự đặt mình vào tư thế của một kẻ phản bội thay vì đứng ở cương vị của một người bị lừa dối. Tựa đề Careless Whisper từ nó đã là một kịch dụ, bởi vì đó là lời thì thầm mơn trớn của một kẻ không còn yêu thương. Trong cách đặt ca từ, George Michael sử dụng nhiều biện pháp, trong đó có cả tu từ, ẩn dụ, hoán dụ và uyển ngữ. Dùng hình tượng cô gót chân tội lỗi để nói lên tâm trạng của kẻ ngoại tình chuyên nói câu lừa dối. Bài hát do có nhiều cách hiểu cho nên trở nên cay cú hơn và cho thấy là ở năm 21 tuổi, George Michael có chiều sâu trong sáng tác so với những gì mà anh thường viết vào lúc đó cho ban nhạc Wham. Tựa như làn gió âm thầm, Careless Whisper là sự im lặng dự báo cho tiếng sấm, một sự chuyển động chậm chậm ngấm ngầm, một lời nói thì thầm mà lại tàn phá như vũ bão, tan nát nội tâm.
RFI.
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 Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự sẽ là bài học tiếng Pháp Comment vont les affaires và tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.